hai giáo trên đây căn cứ bản ý của Phật, tuy không trái nhau nhưng kẻ hậu học truyền bá phần nhiều chấp văn mê ý chỉ, hoặc mỗi bên chấp một chỗ thấy rồi kia đây bài bác nhau, hoặc cả hai bên đều tin bừa hỗn độn không hiểu. Từ trước chúng ta đã học hai cái giáo, đó là giáo mật ý y tánh nói tướng, và thứ hai là giáo phá tướng để hiển tánh. Thì hai cái giáo này, các em có nhớ cái giáo mà mật ý y tánh nói tướng này gì không? Cái này là phải nhớ, nhớ nằm lòng luôn đi nha. Thứ nhất á, là giáo nói về nhân quả trời người, tức là thiện ác, người làm lành thì được quả lành, người làm ác thì gặp quả dữ. Thì chúng ta thấy cái này nó rõ ràng là có hình tướng phân biệt, cũng như là cái giáo thứ hai là giết mê diệt khổ, là có mê rồi có khổ, rồi bây giờ tu để giết mê diệt khổ. Thành ra cái này là nó có tướng, nó có hai bên, có lấy có bỏ. Hoặc là duy thức thì nói về các cái tâm vương, tâm sở vân vân. Cái giáo thứ nhất thì như vậy, trong khi cái giáo thứ hai thì lại phá sạch, gọi là phá tướng để hiển tánh, phá hết. Như là bài Tâm Kinh Bát Nhã, chúng ta thấy là cái gì cũng không hết, thì mình thấy như là trái nhau. Bản ý của Phật dạy thì không khác, không trái, nhưng mà trên văn nghĩa, trên văn á, thì nó dường như trái. Vì vậy người về sau học khi truyền bá thì phần nhiều là chấp nơi cái văn mà lầm ý chỉ của Phật, cứ một bề chấp theo tướng hoặc là một bề phá tướng. Mà khi mà lầm ý chỉ, bê theo văn, như vậy là từ kẹt tới kẹt, nó không có thấy được, thấu được cái ý sâu. Hoặc là mỗi bên chấp nơi chỗ thấy của mình, rồi kia đây bài bác nhau. Có nghĩa là bên hữu thì chấp nơi cái tướng, rồi bên không thì chấp ở cái chỗ không trơn, bài bác. Hoặc là cả hai bên đều tin bừa hỗn độn không hiểu, là đọc kinh không có nghiên cứu kỹ, không có nghiền ngẫm, cho nên cứ thấy sao thì tin như vậy, gọi là tin bừa, không hiểu được cái ý sâu xa. Thế nên Bồ Tát Long Thọ Đề Bà y giáo phá tướng, nói rộng nghĩa không, phá chấp hữu để hiểu suốt chân không. Chân không là cái không chẳng trái với hữu. Bồ Tát Long Thọ với Đề Bà là những vị xiển dương cái tư tưởng của Trung Quán, thuộc về không tông. Mình nghe cái chữ không tông thì mình cũng hiểu là các ngài nói rộng, nói sâu về cái nghĩa không và phá cái chấp hữu. Chúng ta nhớ cái chữ chấp, hữu hay không tự nó không lỗi, mà khi mình chấp thì nó trở thành lỗi. Vì ví dụ như người ta làm thiện, điều đó là tốt, nhưng mà chấp thiện để có một cái tâm phân biệt, không có chấp nhận những cái người làm khác mình, thì cái chấp đó nó lại trở thành bệnh. Vì vậy các vị Bồ Tát như là ngài Long Thọ Đề Bà, ngài phá cái chấp hữu để gì? để hiểu suốt cái chân không. Thì chúng ta lại lưu ý cái chữ chân không. À, chữ chân có nghĩa là thật. Cái chân không này nó vượt ra khỏi cái không và hữu nữa, cho nên cái nghĩa nó là nó không trái với hữu. À, nói nghe thì thấy hơi khó hiểu, không mà sao không trái với hữu. Khi mà mình nói trái, đó là mình nói có và không đối đãi. Có và không còn kẹt trong cái tính cố định của thế gian. Tại vì mình đã quen chấp cái gì cũng thật, cũng cố định. Như mình nói có một cái bàn, thì bây giờ khi mà đem cái bàn chỗ khác, hoặc là dẹp bỏ đi, đốt đi, thì mình lại thấy không có cố định. Nhưng mà mình không hiểu là cái chân không là cái gốc, cái bản thể, cái này nó vượt lên trên có không. Và vì nó vượt lên trên có không, từ cái chỗ rỗng suốt đó gặp duyên, nó sẽ ứng tất cả các cái diệu hữu, chúng ta gọi là tùy duyên mà khởi dụng. Chính vì trong tâm hoàn toàn rỗng là cái chân không á, thì cái dụng này nó mới trở thành cái diệu dụng. Và người tu là tu để đạt đến cái chỗ vượt ra ngoài có không này. À, các em có nhớ chuyện của thiền sư Huệ Viễn không? Cô cũng là có kể rồi. Thiền sư Huệ Viễn ở Hạt Đường, khi nghe ngài Viên Ngộ phổ thuyết, nhắc lại câu chuyện Bàn Long Uẩn hỏi Mã Tổ cái câu là chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì, rồi Mã Tổ trả lời là đợi ông hớp một ngụm cạn nước Tây Giang liền nói với ông. Thì khi ngài Huệ Viễn nghe thiền sư Viên Ngộ nhắc lại cái đoạn đối đáp này, thì ngài đại ngộ, và sức ngộ quá mạnh cho nên ngài ngã tại tâm chúng. Và ngài khi tỉnh dậy, ngài nói là tôi mộng hay thức. Có nghĩa là nó đảo ngược hết tất cả những cái tinh hiểu mê lầm của mình từ trước đến nay. Hãy đến tối khi ngài Viên Ngộ tiểu tham, thì sư Huệ Viễn mới ra thưa: sạch trọi trơn, rỗng không một vật, thân trần nghèo tột không một tiền, cửa nát nhà tan, xin thầy cứu giúp. Là sao? Là sạch trọi trơn, rỗng không một vật, là sạch hết, và thân trần nghèo tột không một tiền, cửa nát nhà tan. Cái này có phải là không không thưa đại chúng? Cái này đúng là không rồi phải không? Không còn cái gì hết. Xin thầy cứu giúp. À, ông thầy trả lời: bảy chân tám bảo một lúc lấy. Bảy chân tám bảo là coi như tượng trưng cho tất cả những cái quý trên thế gian, thì một lúc lấy có nghĩa là đều đầy đủ. Như vậy từ cái không mà ngộ ra đó sẽ đầy đủ tất cả cái diệu hữu tha hồ mà xài. Như vậy thì chúng ta thấy chân không và diệu hữu nó là một hay là hai, nó thành cho nhau hay là phá nhau. Như vậy nghe cái câu chuyện này, chúng ta đã rõ được cái chỗ chính nói không là để thành cái hữu,